cơ quan cơ đốc mục vụ trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum nhằm mục đích giúp các tín hữu thuộc Hội Thánh Chúa tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới hiểu rõ về đức tin nơi Chúa và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là loạt bài Những lối suy nghĩ cằn cỗi của vùng đồng vắng, phần thứ 6. Người dạy là Joyce Meyer.
Well, now we're at wilderness mentality number 8.
Bây giờ chúng ta tiếp tục với lối suy nghĩ đồng vắng thứ 8.
Which is this?
Và lối suy nghĩ đó như thế này.
I don't deserve God's blessings because I'm not worthy.
Tôi không đáng được Chúa ban phước bởi vì tôi không xứng đáng.
Now, I believe this is a very important lesson.
Tôi tin rằng đây là một bài học rất quan trọng.
There's no way that we can live in the promised land.
Chúng ta sẽ không thể nào sống trong đất hứa.
No way that we can really enjoy the fulfillment of God's promises in our lives.
Không thể nào chúng ta có thể hưởng được sự thành toàn tất cả những lời hứa của Chúa trong đời sống chúng ta.
If we have a poor self-image.
Nếu chúng ta xem thường chính mình.
Many people just plain don't like themselves.
Có rất nhiều người họ không thích chính mình họ.
Many people just don't have a good opinion of themselves.
Có những người họ suy nghĩ một cách rất là tầm thường về chính mình.
They feel like they'll never amount to anything.
Họ tự rằng họ sẽ không thể nào làm được những điều gì quan trọng cả.
They see themselves in a small, insignificant way.
Họ xem họ tự nhìn họ như là một cách rất là hết sức là tầm thường nhỏ bé.
But in God's eyes, no one is insignificant.
Nhưng thật ra trong giữa cái nhìn của Chúa thì không có một người nào là một người tầm thường cả.
We're all created equal.
Tất cả chúng ta đều được Chúa tạo dựng nên bằng nhau, bình đẳng.
God has a good plan for every single one of us.
Chúa có một chương trình tốt đẹp cho mỗi một người trong chúng ta.
I always say God is an equal opportunity employer.
Tôi vẫn thường nói là Chúa Giêsu là một chủ nhân áp dụng cái phương pháp bình đẳng để
every person who works for God has equal opportunity.
Và tất cả những người nào thuộc về Chúa đều có những cơ hội bình đẳng với nhau.
Many people though stay in the wilderness all their life.
Có những người thì suốt cả đời họ cứ sống trong đồng vắng mãi.
And they never receive the blessings of God.
Và họ không bao giờ tiếp nhận được những phước hạnh của Chúa ban cho.
Even though those blessings are provided free.
Mặc dù tất cả những phước hạnh đó Chúa đều ban cho một cách nhưng không miễn phí.
Because of the grace of God.
Bởi vì ân điển của Chúa ban cho.
They're free to us.
Tất cả chúng ta tiếp nhận một cách miễn phí.
But we must receive them.
Nhưng chúng ta phải tiếp nhận.
Let's look at Numbers 13:33.
Chúng ta cùng xem trong sách Dân số chương 13 câu 33.
God had sent some spies into the promised land to see how good it was.
Chúa đã sai một số những thám tử vào trong đất hứa để xem như thế nào.
And he sent 12 spies
in. Và Môi-se đã gửi đi 12 người.
And when they came back out.
Và khi những người này trở lại.
10 of them only talked about the giants they saw in the land.
Thì 10 người chỉ nói về những người khổng lồ mà họ thấy trong vùng đất đó mà thôi.
2 were talking about God.
Còn 2 người thì nói về Đức Chúa Trời.
Joshua and Caleb talked about how great God was.
Joshua và Caleb thì nói về sự vĩ đại của Đức Chúa Trời.
But the other 10 were negative and only talked about the giants.
Nhưng mà 10 người kia thì có một cái nhìn rất là tiêu cực và chỉ nói về những người khổng lồ trong đó mà thôi.
2 talked about what they could do and 10 talked about what they could not do.
2 người thì nói về những gì mà họ có thể làm được, còn 10 người kia thì nói về những gì họ không thể làm được.
And here's verse 33.
Và chúng ta xem trong câu số 33.
There we saw the Nephilim or the giants.
Ở đây chúng tôi thấy có những kẻ cao lớn.
The sons of Anak who come from the giants.
Tức là con cháu của Anak thuộc về giống rình ràng.
Now listen to this. This is very important.
Chúng ta hãy để ý đến ở đây.
And we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight.
Chúng tôi thấy mình khác nào con cào cào, và họ thấy chúng tôi cũng như vậy.
There were giants in the land, but the giants were not the real problem.
Có những người khổng lồ trong vùng đất đó, nhưng mà đó không phải là vấn đề chính của họ.
The real problem was how these people saw themselves.
Vấn đề chính là những người này họ tự xem họ thấy họ như thế nào.
They said we were in our own sight as grasshoppers.
Họ bảo rằng chúng tôi tự thấy mình khác nào như những con cào cào.
A grasshopper is a little insignificant bug.
Con cào cào là một con vật rất là nhỏ bé.
They saw themselves as insignificant and little.
Họ tự xem thấy chính mình họ là những người rất là nhỏ bé và tầm thường.
And because of that, they felt that they could not really accomplish anything.
Và chính vì vậy mà họ nghĩ là họ sẽ không thể nào làm được những điều gì quan trọng.
When we have a bad attitude about ourselves, everything seems too big for us.
Khi chúng ta tự xem thường chính mình thì tất cả mọi sự đều có vẻ vĩ đại, đều có vẻ khó khăn to lớn cả.
We have to learn to see ourselves in Christ.
Chúng ta cần phải học hỏi để có thể thấy chính mình trong Chúa Giêsu.
In myself, I'm nothing.
Bởi chính mình tôi thì tôi không là gì cả.
But in Christ, I'm everything.
Nhưng mà trong Chúa Giêsu thì tôi có tất cả, tôi là tất cả.
I can do all things through Christ who strengthens me.
Tôi có thể làm được tất cả mọi sự nhờ Chúa Giêsu ban thêm sức cho tôi.
John 15 says, apart from me, you can do nothing.
Phúc âm Giăng chương 15 cho chúng ta biết là Chúa Giêsu bảo rằng ngoài ta các ngươi không làm được gì cả.
Philippians 4 says, through Christ you can do all things.
Và điều đó có nghĩa là ở trong Chúa Giêsu chúng ta làm được tất cả mọi sự.
I always say we need to learn that we are everything, nothing.
Chúng ta cần phải học một điều là đối với tất cả mọi sự chúng ta không là gì cả.
We're everything in Christ and nothing in ourselves.
Chúng ta là tất cả mọi sự trong Chúa Giêsu và riêng chúng ta, tự chúng ta không là gì cả.
Because I was abused and mistreated in my childhood.
Khi còn bé thì tôi bị bạo hành, bị lạm dụng.
I had a shame-based nature.
Và bản chất của tôi là một người rất là hổ thẹn, rất là tủi nhục.
I was very ashamed of who I was.
Tôi rất là hổ thẹn về con người của tôi.
There's a difference in being ashamed of what you do and being ashamed of who you are.
Có một cái sự khác biệt giữa chúng ta hổ thẹn về những điều chúng ta làm và chúng ta hổ thẹn vì chính con người chúng ta.
If I would turn and knock my glass of water off in the floor, I might feel ashamed for a minute.
Nếu mà tôi quay lại và cái tay tôi đụng vào cái ly nước rớt xuống thì tôi cảm thấy hổ thẹn về hành động
but
đó.
But I could recover from that and go on.
Nhưng mà rồi sau đó thì tôi lau chùi và tôi tiếp tục như thường.
That's being ashamed of something I did.
Đó là tôi hổ thẹn về một hành động mà tôi đã làm.
Thank God we can get forgiveness for the wrong things we do and we can press on.
Cảm ơn Chúa chúng ta có thể ăn năn tội và hổ thẹn về những điều chúng ta làm rồi Chúa tha tội và chúng ta tiếp tục với đời sống
Our
chúng ta.
Our sins are not really the problem we make them out to be sometimes.
Và có nhiều khi tội lỗi không phải là điều chúng ta nghĩ về tội lỗi đâu.
We definitely want to try to live a sin-free life.
Dĩ nhiên chúng ta cần phải cố gắng để sống một đời sống không có tội lỗi.
But when we do make mistakes, thank God Jesus is there to forgive us.
Nhưng mà khi chúng ta phạm tội thì cảm ơn Chúa có Chúa Giêsu ở đó để sẵn sàng tha thứ tội lỗi chúng ta.
If I'm truly repentant, my sins don't have to stop me.
Và nếu tôi thật sự ăn năn tội thì tội lỗi sẽ không thể nào ngăn trở tôi được.
We can press past all of our failures and press on to better things.
Chúng ta có thể vượt qua tất cả những thất bại của chúng ta để đến với những điều tốt đẹp hơn.
But if I become ashamed of who I am,
nhưng nếu tôi hổ thẹn về con người của tôi,
then I always fail at everything I try to do.
Thì trong tất cả mọi sự tôi cố gắng làm, tôi đều thất bại cả.
It's very important that you decide how you feel about yourself.
Điều quan trọng là chúng ta cần phải quyết định về sự suy nghĩ của mình về chính mình.
For a lot of years in my life, I did not like myself.
Trong nhiều năm như vậy, tôi ghét tôi lắm.
I also had trouble getting along with other people.
Và tôi cũng gặp khó khăn khi mà thân thiện với những người khác.
I couldn't understand why.
Mà tôi không hiểu tại sao cả.
And God finally showed me that I couldn't get along with them because I wasn't getting along with myself.
Và rồi Chúa cho tôi biết là sở dĩ mà tôi không thể thân thiện với người khác bởi vì tôi không thích chính tôi.
You can't give away something you don't have.
Quý vị và tôi không thể nào mà ban cho người khác những gì chúng ta không có.
If I have a person working for me that's insecure.
Và nếu mà tôi không cảm thấy tự an tâm trong lòng.
Especially if they're very insecure.
Và nhất là nếu mà chúng ta cảm thấy bất an trong lòng.
Many times it's very difficult to be around
thì,
them.
Rất khó để cho người khác có thể gần gũi chúng ta hoặc chúng ta gần gũi với người
Because
khác.
Because I feel their insecurity.
Bởi vì khi mà tôi gần gũi những người như vậy thì tôi cảm thấy được sự bất
And
an của họ.
And I feel that they always want me to do something to make them feel all right.
Và họ luôn luôn, tôi cảm thấy luôn luôn là họ muốn tôi làm một cái gì đó để giúp cho họ cảm thấy an lòng.
And it puts pressure on me.
Và như vậy là họ đặt lên một cái áp lực trên tôi.
When a person's insecure, you can't be honest with them.
Và khi mà đối với một người không có sự an tâm trong lòng của họ thì chúng ta không thể nào thành thực với
you
họ.
You can't talk to them in a straightforward, honest way.
Chúng ta không thể nào nói chuyện với họ một cách thành thực, một cách ngay thẳng được.
You have to tell them what they want to hear, not what they need to hear.
Chúng ta cần khi đó thì chúng ta cần phải nói cho họ những gì họ muốn nghe thay vì chúng ta nói những gì mà họ cần nghe.
And all these insecurities end up ruining relationships.
Và bao giờ cũng vậy thì những sự bất an như vậy đó luôn luôn là gây trở ngại cho những mối liên hệ.
I was very insecure because of the abuse that I went through.
Bởi vì những sự hành hạ, những sự ngược đãi từ còn bé mà khiến cho tôi trở nên một người bất
But
an.
My husband was very secure.
Nhưng mà chồng tôi thì là một người rất là bình an với chính ông ta.
So I had a lot of odd behavior.
Tôi thì có một số những hành động rất là kỳ cục.
That really didn't make any sense to him.
Mà chồng tôi không thể nào hiểu được.
But it was all based out of my insecurities.
Và tất cả những điều đó đều dựa vào, đều phát xuất từ cái sự bất an của tôi. Tôi luôn luôn cần chồng tôi trấn an cho tôi biết là tôi là một người bình thường. Vì khi mà chúng ta bất an về chính mình thì chúng ta luôn luôn cần những người khác bảo đảm hoặc là trấn an chúng ta.
But God wants you to throw all that away and get to know who you are in Christ.
Nhưng mà Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời muốn chúng ta gạt bỏ tất cả những điều đó để biết rằng chúng ta là người như thế nào trong Chúa Giêsu.
These people said that they were like grasshoppers.
Những người này thì bảo rằng họ như là những con cào cào.
They said because we're grasshoppers in our own sight, so we became in their sight.
Và họ bảo rằng bởi vì chúng tôi cảm thấy chúng ta là những con cào cào, do đó mà những người kia cũng xem chúng ta như con cào cào.
You see, if you feel bad about yourself, then that comes across to other people.
Như vậy khi chúng ta cảm thấy không thích chính mình thì những người khác cũng cảm thấy được điều đó.
If I have somebody working for me that's fearful and insecure,
nếu mà tôi có một người làm việc cho tôi mà người đó cảm thấy bất an và không có sự bình an trong lòng,
I'm not really comfortable asking them to head up a new project.
Tôi sẽ không có thể nào mà thỏa lòng hay là bình an khi mà nhờ người đó đứng ra hướng dẫn một chương trình nào đó.
Because they don't convey confidence to me that they believe they can do it.
Bởi vì họ không có cái sự tự tin là để cho tôi thấy được là họ có thể làm được điều đó.
If you don't have any confidence in yourself, then nobody else will have any confidence in you either.
Bởi vì nếu mà quý vị không có tự tin về chính mình thì người khác cũng không thể nào tin tưởng vào quý vị được.
But you see, it's very important how we feel about ourselves.
Vì thế chúng ta thấy là chúng ta cảm thấy, chúng ta nhận thấy như thế nào về chính mình, đó là một điều hết sức quan trọng.
I'm not worthy of any kind of blessing.
Tôi không xứng đáng để được Chúa ban phước.
But Jesus was worthy.
Nhưng mà Chúa Giêsu xứng đáng.
He was the heir to Father God.
Chúa Giêsu là người đã thừa kế của Đức Chúa Trời.
The Bible says I am a joint heir with Jesus Christ.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta là người đồng thừa hưởng, đồng thừa kế với Chúa Giêsu.
That means I don't get what I deserve, I get what Jesus
deserves. Điều đó có nghĩa là tôi không xứng đáng để hưởng tất cả những gì mà tôi có, nhưng mà tôi đáng được hưởng bởi vì tôi đồng kế tự với Chúa Giêsu.
If I got what I deserved, I'd die and go to hell.
Nếu mà tôi lãnh nhận tất cả những gì mà tôi đáng được hưởng thì tôi sẽ phải xuống hạ
ngục. And I would never have any kind of a blessing.
Tôi sẽ không có thể nào được hưởng bất cứ một phước hạnh nào cả.
But the Bible says God's mercy is new every day.
Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết là sự thương xót của Đức Chúa Trời vẫn mới mỗi ngày
cho chúng ta. It says if it was not for the mercy of God, we would all be consumed.
Điều đó có nghĩa là nếu mà không Chúa Giêsu không Đức Chúa Trời không thương xót chúng ta thì tất cả chúng ta đều sẽ bị tiêu diệt.
But God wants us to learn how to inherit things.
Chúa muốn chúng ta học hỏi để có thể biết thừa hưởng.
And not labor to get
chứ không phải là chúng ta tận tâm tận lực cố gắng làm để mà tiếp nhận một điều nào.
An inheritor is one who receives something other than by merit.
Và có một người mà chỉ muốn làm những điều này điều kia để mà thay vì thừa hưởng.
In other words, they receive gifts they don't deserve.
Tức là những người đó họ tiếp nhận những món quà mà họ không xứng đáng hưởng.
It's property that's passed on to another.
Đó là những tài sản mà được truyền lại cho những người khác.
You know, my husband and I have worked hard in our lives for some of the things that we have.
Vợ chồng chúng tôi đã làm việc rất là cực khổ để có thể có được những điều mà những vật chất mà chúng tôi có.
But last week we were working on our will.
Và tuần trước thì chúng tôi làm cái di chúc.
And deciding what we were going to leave to each child.
Và chúng tôi quyết định xem chúng tôi sẽ để lại những gì cho mỗi đứa con của chúng tôi.
Now my children haven't done anything to deserve me giving them what
I own. Và mặc dù các con cái của chúng tôi không có làm một điều gì để xứng đáng để mà cho tôi phải ban cho chúng nó những
Except
điều đó.
They love me.
Ngoại trừ một điều là chúng nó yêu thương tôi.
And because they love me.
Và bởi vì các con của chúng tôi yêu thương chúng tôi.
I want to give them everything I've got.
Thì chúng tôi muốn tặng cho tất cả các con tất cả những gì
God
tôi có.
The same way.
Và Chúa cũng vậy, đối với chúng ta cũng
the
vậy.
The Bible says eye has not seen and ear has not heard.
Và Kinh Thánh cho chúng ta biết là mắt là người chưa thể thấy và tai chưa hề nghe.
All the good things that God has made ready, prepared and stored up for those who love him.
Về tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn cho những người yêu mến Ngài.
So you see, when we love God, He wants us to inherit everything that Jesus earned.
Như vậy, Chúa cho chúng ta biết là khi chúng ta yêu mến Chúa, thì Chúa muốn chúng ta thừa hưởng tất cả những gì mà Chúa Giêsu có.
Thank God, we don't have to do everything right to inherit. We just have to love God.
Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta không cần phải làm điều này điều kia để mà hưởng được những điều đó, nhưng mà bởi vì có Chúa Giêsu mà chúng ta được.
Many people are laborers.
Rất nhiều người thì chỉ thích làm việc.
They spend their life working for free gifts.
Và họ làm việc cả cuộc đời của họ để mà được thừa hưởng những món quà mà miễn phí.
You cannot earn a free gift. It's free.
Và chúng ta không thể nào mà làm việc để mà nhận những món quà bởi vì tất cả những điều đó đều được tặng không.
The Bible says that God's grace and favor and mercy are free.
Kinh Thánh chúng ta biết là ân điển sự thương xót của Chúa đều là tất cả những điều chúng ta tiếp nhận và miễn phí không phải trả gì cả.
A laborer is one who gets weary from trying to follow the law.
Những người làm việc nặng nhọc là những người cố gắng làm điều này điều kia theo như luật pháp.
It means laborious toil and trouble.
Đó là những công việc làm hết sức là nặng nhọc, cực khổ.
You see, many people get into a very legalistic relationship with God.
Có những người thì bước vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời một cách hết sức là luật pháp.
God originally gave 10 commandments.
Rất là gò bó. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta 10 điều răn.
But by the time Jesus came,
nhưng mà đến khi mà Chúa Giêsu đến,
the Israelites had turned those 10 commandments into 2,000 laws.
Thì khi người Do Thái đến thời Chúa Giêsu thì họ đã biến cái 10 điều răn đó thành ra 2,000 luật pháp.
2,000 rules and regulations they were trying to follow.
2,000 những cái điều luật lệ mà họ phải tuân theo.
And really many religions today are full of laws and rules and regulations.
Và rất nhiều tôn giáo ngày nay cũng đầy dẫy những cái luật lệ như vậy mà người ta phải tuân theo.
They don't teach people much about relationship with Jesus.
Và những tôn giáo đó thì không có dạy cho chúng ta biết về mối tương giao mà chúng ta có thể có với Chúa.
They only teach about all the rules we're supposed to follow.
Nhưng mà chỉ dạy cho người khác về những luật lệ này, luật lệ kia.
Most people try to follow all those rules and they begin to fail.
Và rất nhiều người đã cố gắng làm theo những luật lệ đó nhưng mà rồi họ thất bại.
They may have already felt bad about themselves.
Và họ có thể đã cảm thấy rất là khó khăn đối với chính mình, rất là
buồn. Now they're trying to feel good about themselves by following the laws.
Chúng ta làm sao có thể cố gắng để mình làm đẹp lòng chính mình bằng cách là làm theo luật pháp?
Because they fail, now they only feel worse about
themselves.
Rồi đến khi
mà họ thất bại trong tất cả những cái luật lệ đó thì họ lại càng cảm thấy buồn hơn
nữa. So they felt bad already.
Như vậy thì họ đã bắt đầu buồn bã.
They came to Jesus to feel better.
Và họ theo Chúa Giêsu để mà được vui
now
hơn.
Now they only end up feeling worse.
Nhưng mà rồi bây giờ họ lại cảm thấy buồn hơn nữa.
So we need to teach people properly.
Do đó chúng ta cần phải dạy cho những người khác những điều đúng đắn.
That God knows you're going to make some mistakes.
Rằng Đức Chúa Trời biết rằng chúng ta sẽ làm những lỗi lầm.
And you don't not deserve a blessing because you're not perfect.
Và chúng ta không có xứng đáng để hưởng những phước hạnh bởi vì chúng ta là người toàn vẹn.
If you have this wrong wilderness mentality,
đây là một cái lối suy nghĩ đồng vắng.
I don't deserve God's blessings because I'm not worthy.
Điều này cho nói rằng tôi không đáng được Chúa ban phước bởi vì tôi không xứng đáng.
And everything Jesus died to give you is wasted.
Nếu mà chúng ta suy nghĩ như vậy thì tất cả những gì mà Chúa đã chết để ban cho chúng ta đều vô ích.
It's there for you, it's set aside for you.
Vì tất cả những điều đó đã được dành sẵn cho chúng ta.
You're a special person.
Quý vị là những người đặc biệt.
No matter what everybody else has told you.
Bất luận những người khác có nói như thế nào về quý vị.
Even if everybody all your life has mistreated you.
Cho dù tất cả những người khác trong đời sống của quý vị đã đối xử tệ bạc.
I'm telling you today that you are a special person.
Thì tôi thưa với quý vị ngày hôm nay là quý vị là những người đặc biệt của Chúa.
You're a child of God and you have an anointing on your life.
Quý vị là con cái của Chúa và quý vị có sự sức dầu của Chúa.
Jesus loves you.
Chúa Giêsu yêu thương quý vị.
He died for you.
Chúa đã chết vì quý vị.
And he wants to bless you.
Và Chúa muốn ban phước cho quý vị.
You're God's child and he wants to bless you.
Quý vị là con cái của Đức Chúa Trời và Chúa muốn ban phước cho quý vị.
There's nothing I love any more than blessing my children.
Không có một điều gì mà tôi ưa thích hơn là tôi chúc phước ban phước cho con cái chúng tôi.
I just have a lot of fun blessing my four children.
Tôi rất là thích ban phước chúc phước cho con cái của chúng tôi, bốn đứa.
And if I can feel that way.
Và nếu mà tôi mà còn cảm thấy như vậy.
Then why can't everybody else feel that way?
Thì tại sao những người khác lại không cảm thấy như vậy?
If I can feel that way.
Nếu tôi có thể cảm thấy như vậy.
As a parent, how much more does God feel that way?
Thì như là một người cha mẹ thì Đức Chúa Trời lại càng cảm thấy như vậy hơn nữa chứ.
That helps me to understand how God feels about me.
Và tôi bắt đầu tôi hiểu được Đức Chúa Trời cảm thấy như thế nào về tôi.
So I want to be an heir and I want to receive these free gifts even though I don't deserve them.
Do đó mà tôi muốn là một người thừa kế, một người thừa hưởng tất cả những phước hạnh của Chúa ban cho mặc dù tôi không xứng đáng để nhận.
I don't want to be a laborer and a legalist.
Tôi không muốn là một người làm việc cực khổ để mà làm theo những luật pháp.
Struggling and trying to buy something that's not for sale.
Như là cố gắng để mà mua một cái món quà, một món vật mà vật đó không có phải người ta bán.
Trying to keep rules and regulations that man laid down and not God.
Tại sao lại phải làm theo những luật lệ mà do người ta đặt ra chứ không phải do chính Đức Chúa Trời đặt ra?
Let's go to John chapter 16.
Chúng ta cùng xem trong Phúc Âm Giăng chương 16.
Verse 13 through 15.
Từ câu 13 đến câu 15.
These scriptures teach us how the Holy Spirit came to transmit to us everything that Jesus had.
Những câu kinh thánh này cho chúng ta biết là khi Đức Thánh Linh đến thì Đức Thánh Linh truyền tất cả những gì của Chúa Giêsu cho chúng ta.
Verse 13.
Câu 13.
But when he, the Spirit of truth, comes.
Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến.
He will guide you into all truth.
Thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật.
The whole full truth.
Trọn vẹn cả lẽ thật.
For he will not speak his own message on his own authority.
Vì Ngài không tự mình nói ra.
But he will tell you whatever he hears from the Father.
Nhưng nói mọi điều mình đã nghe từ Đức Chúa Cha.
He will give the message that has been given to him.
Ngài sẽ ban phát những cái sứ điệp mà Ngài đã được nghe lấy.
And he will announce and declare to you the things that are to come in the future.
Và Ngài sẽ tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến trong tương lai.
He will honor and glorify me.
Ngài sẽ làm sáng danh ta.
Because he will take of.
Vì Ngài sẽ lấy những điều.
Receive and draw upon.
Sẽ lấy tất cả những điều gì.
What is mine.
Thuộc về ta.
And he will reveal and transmit it unto you.
Và rao bảo cho các ngươi.
Everything the Father has is mine, Jesus said.
Mọi sự Cha có. Đều là của ta.
That is what I meant when I said.
Đó chính là điều mà ta đã nói.
The Spirit will take the things that are mine.
Đức Thánh Linh sẽ lấy tất cả những điều thuộc về ta.
And will reveal.
Mà rao bảo.
And transmit them unto you.
Và bày tỏ tất cả những điều đó cho các ngươi.
Now we have to understand about a transmitter and a receiver.
Chúng ta cần phải hiểu về một người truyền và một người nhận.
Well, I mean, I got a great lesson from these scriptures a few years ago.
Cách đây vài năm thì tôi đã học được một bài học rất quý báu từ những câu kinh thánh này.
God started teaching me that I needed to learn how to receive His free gifts.
Đức Chúa Trời dạy cho tôi biết là tôi cần phải làm như thế nào để tiếp nhận món quà vô giá, món quà
miễn phí của Chúa. Because I felt bad about myself, I was spending my life trying to get things from Him that He wanted to give me free.
Và khi đó thì tôi biết là tôi không muốn là dành suốt cả đời của tôi để cố gắng làm việc này việc kia để mà được cái điều mà Chúa muốn ban cho tôi một cách nhưng không.
Matter of fact, I think we're always all trying to get something.
Và thật ra thì tất cả mọi người chúng ta cái khuynh hướng chúng ta là chúng ta muốn lấy một cái điều nào đó.
The Bible says we are to receive something.
Nhưng mà Chúa bảo Kinh Thánh cho chúng ta biết là chúng ta cần phải tiếp nhận.
God took me to these scriptures.
Và Chúa đã dẫn tôi đến những đoạn Kinh Thánh này.
And He showed me that the Holy Spirit is always transmitting
và
to me.
Và Chúa cho tôi biết rằng Đức Thánh Linh luôn luôn lúc nào cũng vậy, luôn luôn truyền cho tôi.
But it does no good if I don't receive what He's transmitting.
Và nếu mà tôi không tiếp nhận những điều gì mà Chúa ban cho tôi.
To transmit means to send
out. Bởi vì khi mà truyền có nghĩa là truyền đi, truyền ra.
We transmit over radio and television all the time.
Và qua những phương tiện như là truyền hình, truyền thanh thì những làn sóng điện nó luôn luôn truyền đi.
But if people in their homes don't turn their set on and receive my program, it doesn't do them any good.
Và nếu mà những người ở nhà mà không dùng TV mà mở ra để tiếp nhận những làn sóng đó thì sẽ không cái TV đó không vô ích, không có ích lợi gì cả.
Sometimes people say this to me.
Và đôi lúc có những người nói với tôi như thế này.
Joyce, I can't believe you've been on television 5 years and I only found you last week.
Thưa bà Joyce Meyer, tôi không ngờ là chương trình của bà đã có 5 năm rồi mà mới tuần vừa rồi tôi mới bắt được chương trình của bà trên TV.
I was there all the time.
Lúc nào cũng vậy, chương trình của tôi đã có đó, có sẵn đó.
I was transmitting that program every day.
Và chương trình của tôi được truyền đi mỗi ngày.
But they never received it.
Nhưng mà họ không hề tiếp nhận.
And that's the exact same way it is with God's blessings in our lives.
Và đó cũng như vậy về những phước hạnh Chúa ban cho trong đời sống chúng ta.
Jesus earned the blessings. Chúa Giêsu
đã chịu khổ để mà được tất cả những phước hạnh đó cho chúng ta.
He said everyone who believes in me is a joint heir.
Và Chúa bảo rằng tất cả những người nào tin ta thì sẽ là những người đồng hưởng cơ nghiệp với ta.
We can receive by faith the blessings of God.
Chúng ta có thể qua đức tin thừa hưởng tiếp nhận tất cả những phước hạnh
của
Chúa.
But if we don't receive them,
nhưng nếu chúng ta không tiếp nhận,
God's not going to force them on us.
Thì Đức Chúa Trời sẽ không bắt buộc chúng ta phải tiếp nhận đâu.
The word get means to obtain by struggle and effort.
Cái chữ chữ lấy tức là dùng nỗ lực cố gắng để mà đoạt lấy.
But the word receive means.
Nhưng mà chữ tiếp nhận có nghĩa là.
To act as a receptacle.
Chúng ta hành động giống như là một cái vật hay là một cái gì để tiếp nhận.
And to simply take in what's being offered.
Và một cách rất đơn giản là tiếp nhận tất cả những gì mà được đổ vào trong đời sống chúng ta.
I need to come to God every day like a big empty container.
Tôi cần phải đến với Chúa mỗi ngày giống như là một cái thùng rỗng thật là to lớn.
Just say, here I am, God. I'll take everything you want to give me.
Và thưa với Chúa là lạy Chúa, con ở đây và con sẵn sàng tiếp nhận tất cả những gì Chúa ban cho con.
God, I need mercy. I don't deserve anything.
Lạy Chúa, con cần được sự thương xót của Chúa bởi vì con không xứng đáng gì cả.
I don't deserve to be blessed.
Con không xứng đáng để được Chúa ban phước.
But I'm going to receive by faith.
Nhưng mà con sẽ tiếp nhận bằng đức tin.
Because I know it's your word.
Bởi vì con biết rằng đó là lời Chúa đã dạy.
That's the only way we can ever live in the promised land.
Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể sống trong đất hứa.
If you're going to wait to live in the promised land until you think you deserve to live there, you'll never live there.
Nếu chúng ta chờ đợi cho đến khi nào chúng ta thấy rằng mình xứng đáng để sống trong đất hứa thì có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ vào được đất hứa.
We always say to people, did you get saved?
Chúng ta thường nói với người khác là quý vị có được cứu không?
Did you get the Holy Ghost?
Quý vị đã được tiếp nhận Đức Thánh Linh chưa?
Did you get your healing?
Quý vị đã được chữa lành chưa?
Did you get your breakthrough?
Quý vị đã vượt qua khó khăn chưa?
But the Bible doesn't use that language.
Nhưng mà Kinh Thánh không dùng cái ngôn ngữ như vậy.
The Bible says to as many as received him gave he power to become the sons of God.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là bất cứ những ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép để trở nên con cái Chúa.
Paul asked the Christians if they had received the Holy Ghost.
Và Phaolô đã hỏi một số những người Cơ Đốc nhân ở đó là họ đã tiếp nhận Đức Thánh Linh chưa?
The book of Acts talks about receiving forgiveness for our sins.
Và trong Công vụ các Sứ đồ thì cho chúng ta biết về sự chúng ta tiếp nhận sự tha thứ tội lỗi.
Hebrews 4 talks about receiving mercy.
Và trong thư Hebrew chương 4 thì nói về chúng ta tiếp nhận sự thương xót.
And so I don't see the word get.
Và tôi thấy là Kinh Thánh không có nói về chữ lấy, đoạt lấy.
But I see the word receive all over the place.
Nhưng mà hoàn toàn rất nhiều nơi nói về sự tiếp nhận.
I'm encouraging you today to begin to receive what God wants to give you.
Do đó tôi muốn khuyến khích quý vị hôm nay là chúng ta sẽ bắt đầu tiếp nhận những gì Chúa muốn ban cho chúng ta.
Even though you may feel like you don't deserve it.
Ngay cả những khi mà quý vị cảm thấy mình không xứng đáng.
You can receive it by faith.
Thì quý vị vẫn có thể tiếp nhận bằng đức tin.
Hebrews 11:6 says this.
Thư Hebrew chương 11 câu 6 cho chúng ta biết như thế này.
Without faith it's impossible to please God.
Không có đức tin thì không thể nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Those who come to him must believe that he is.
Và những người nào đến với Đức Chúa Trời thì phải tin rằng có Ngài.
And that he is a rewarder.
Và Ngài là đấng ban thưởng.
of those who diligently seek him.
Cho những người nào cố công tìm kiếm
Ngài. It doesn't say that God rewards those with a perfect record.
Kinh Thánh không cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời chỉ ban phước cho những người nào mà vô tội.
But he rewards those who diligently seek him.
Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa ban phước cho những người nào cố công bền lòng tìm kiếm Chúa.
I've been seeking God for a lot of years.
Tôi đã tìm kiếm Chúa trong nhiều năm.
And I love him with all my heart.
Và tôi yêu mến Chúa với tất cả tấm lòng của tôi.
I make mistakes all the time.
Và tôi cũng làm những lỗi lầm luôn luôn.
But God blesses me every single day of my life because he knows my heart.
Nhưng mà Chúa ban phước cho tôi mỗi ngày trong đời sống của tôi bởi vì Chúa biết rõ tấm lòng tôi.
But for a lot of years I didn't expect God to bless me.
Trong nhiều năm như vậy thì tôi không có nghĩ, tôi không ngờ là Chúa ban phước cho tôi.
I kept thinking I had to earn those blessings.
Tôi vẫn cứ nghĩ là tôi sẽ phải làm việc để mà có thể đoạt được, để chiếm
được.
And
then God told me one day to get my expector out.
Và một ngày nọ thì Chúa bảo tôi đừng có trông đợi như vậy nữa.
He said, "Joyce, you and most of my people are not expecting nearly enough."
Chúa bảo với tôi là Joyce, con và một số những người khác đã không có trông đợi ta đủ.
The Bible says in Isaiah 30 verse 18.
Trong sách tiên tri Esai chương 30 câu 18.
That God is sitting in heaven waiting and expecting.
Cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời đang ngồi trên thiên đàng chờ đợi và trông đợi chờ đợi chúng ta.
To bless somebody.
Để mà ban phước cho một người nào đó.
Who is waiting and expecting to be blessed.
Những người nào đang trông chờ và kỳ vọng rằng Chúa sẽ ban phước cho họ.
So I see it like this.
Và tôi thấy điều đó như thế này.
God's got all these blessings that he wants to give to his children.
Rất nhiều những phước hạnh mà Chúa đang muốn ban phước cho những người khác.
Piles and piles of blessings.
Nghĩa là cả từng đống từng kho như vậy, những sự phước hạnh đó.
Heaven is just piled up with blessings.
Và trên thiên đàng thì đầy dẫy chất đống tất cả những phước hạnh đó.
And he's just looking every day.
Và Chúa mỗi ngày Chúa đều nhìn như thế này.
To find somebody that's in prayer.
Để tìm xem có những người nào đang cầu nguyện.
Saying, God, I don't deserve it, but I know you're good.
Cầu rằng lại Chúa, con không xứng đáng để tiếp nhận, nhưng mà con biết rằng Chúa là đấng thiên lành.
And by faith, I'm expecting you to bless me today.
Và lại Chúa, con trông đợi là Chúa sẽ ban phước cho con ngày hôm nay.
That's what you need to use your faith
for. Đó chính là điều mà chúng ta cần phải sử dụng đức tin để tiếp nhận.
It really makes the devil mad when you pray like that.
Và nếu chúng ta cầu nguyện như vậy thì ma quỷ sẽ hết sức là tức giận.
Don't pray all those I'm no good prayers.
Đừng có cầu nguyện là lại Chúa, con không xứng đáng, không xứng đáng được cầu nguyện như vậy.
I used to sound like this in prayer.
Và tôi thường cầu nguyện như thế này.
Oh God, I'm just so no, I'm no
lại Chúa ơi,
good God.
Con thật là một người không xứng đáng.
Oh God, I'm such a mess.
Con rất là bê bối.
I just do everything wrong.
Con làm cái gì cũng sai cả.
I just don't deserve to be blessed.
Con không xứng đáng để được Chúa ban phước.
But God, if I could just ask you for this one thing, God.
Nhưng mà lại Chúa ơi, con nếu mà con xin Chúa một điều thôi, Chúa ơi.
If you just God would give me enough to just get by.
Lạy Chúa ơi, xin Chúa cho con vừa đủ để mà con có thể sống sót được là được
Then
rồi.
God, I won't ask for anything else.
Con không dám xin Chúa điều gì nữa đâu.
Well, I don't pray like that anymore.
Nhưng bây giờ tôi không cầu nguyện như vậy nữa.
I say God, I'm sorry
con,
for my sins.
Lạy Chúa, con ăn năn tội của
I know
con.
That I'm a sinner, but I'm washed in the blood of Jesus.
Và con tin rằng tất cả tội lỗi của con đã được tẩy sạch trong dòng huyết của Chúa Jesus.
And I'm pressing in by faith, God.
Và lạy Chúa, con sẽ tiến bước bằng đức tin.
Because you're good.
Bởi vì Chúa là đấng thiện lành.
I'm not good, God, but you're good.
Con không phải là người tốt lành nhưng mà Chúa là đấng thiện lành.
And I'm asking you to bless me in Jesus' name.
Lạy Chúa, con xin Chúa ban phước cho con trong danh Chúa Jesus.
See, many times we don't even understand what it means to pray in Jesus' name.
Và có nhiều khi chúng ta cũng không biết là cầu nguyện trong danh Chúa Jesus nghĩa là như thế nào.
The Amplified Bible says we pray when we pray in Jesus' name.
Và Kinh Thánh diễn ý cho chúng ta biết là khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Jesus.
That we present to the Father all that Jesus is.
Tức là chúng ta dâng lên cho đứng trước mặt Đức Chúa Trời như là Đức Chúa Giêsu vậy.
When I pray in Jesus' name, I'm not presenting what I am.
Và khi mà tôi cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu thì không phải là tôi đứng trước mặt Chúa như là tôi
nữa. I'm saying, Father, I present to you what Jesus is and all that He did.
Nhưng mà tôi thưa với Chúa là lạy Chúa, con xin trình dâng trước mặt Đức Chúa Trời Chúa Giêsu.
And I ask you in Jesus' name to bless me.
Và con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu để xin Chúa ban phước cho con.
Thank God I don't have to pray in my own name.
Và cảm ơn Chúa bởi vì tôi không cầu nguyện trong danh của tôi.
I'd never get anything.
Bởi vì nếu làm như vậy tôi sẽ không bao giờ được điều gì.
A person's name represents their character.
Và tên của một người thì đại diện cho cái bản chất người đó.
When we pray in that name.
Và nếu chúng ta cầu nguyện trong danh của người đó.
We're presenting Jesus before all of heaven.
Khi chúng ta cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu thì chúng ta trình dâng Chúa Giêsu cho tất cả mọi
yes,
sự.
Yes, God wants to bless you.
Chúa muốn ban phước cho quý vị.
But you have to get bolder.
Nhưng quý vị cần phải can đảm hơn nữa.
Let's go to Hebrews 4:15.
Chúng ta cùng xem trong thư Hebrews chương 4 câu 15.
Hebrews 4:15 and 16.
Thư Hebrews chương 4 câu 15 và 16.
These are two of my favorite scriptures.
Đây là hai câu kinh thánh mà tôi ưa thích nhất.
Verse 15.
Câu số 15.
For we do not have a high priest who is unable to understand.
Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta.
And sympathize and have a shared feeling with our weaknesses.
Cảm thương sự yếu đuối của chúng ta.
With our infirmities.
Với những sự yếu đuối.
And the liabilities to temptation.
Trước những thử thách.
But we have one who has been tempted in every point like we have.
Nhưng chúng ta có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc như chúng ta.
Yet without sinning.
Song chẳng phạm tội.
So first we can look at this and see that Jesus understands us.
Như thế chúng ta thấy trước tiên chúng ta thấy là Chúa Giêsu hiểu chúng ta.
And oh, it makes me feel so good to know that Jesus understands me.
Và tôi cảm thấy hết sức an lòng khi mà tôi thấy rằng Chúa Giêsu hiểu tôi.
When other people don't understand me.
Khi những người khác không hiểu tôi.
When I don't even understand myself.
Và ngay cả khi mà tôi không hiểu tôi nữa.
Jesus understands me.
Thì Chúa Giêsu hiểu tôi.
And he understands that we have weaknesses.
Và Chúa Giêsu hiểu rằng chúng ta cũng có những cái khuyết
điểm.
And
yet he does not reject us because of our weaknesses.
Nhưng mà Chúa Giêsu không từ khước chúng ta bởi vì những sự yếu đuối đó của chúng ta.
Ephesians 1:6 says we're made acceptable in the beloved.
Và thư Ephesos chương 1 câu 6 thì cho chúng ta biết là chúng ta được Chúa tiếp nhận như là những người yêu mến của Chúa.
Father God accepts us because we're in Christ.
Và Chúa tiếp nhận chúng ta bởi vì chúng ta ở trong Chúa Giêsu.
Not because we're perfect.
Không phải bởi vì chúng ta là những người toàn vẹn.
Verse 16 says.
Và câu 16 chúng ta xem tiếp.
Let us then fearlessly and confidently and boldly draw near to the throne.
Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước.
The throne of God's grace.
Gần ngôi ơn phước của Đức Chúa Trời.
The throne of God's unmerited favor to us sinners.
Là ngôi ơn phước mà có những ơn thương xót mà chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh.
Unmerited means you can't deserve it.
Có nghĩa là chúng ta không xứng đáng để nhận lãnh.
It says draw near and receive mercy.
Hãy đến gần để tiếp nhận ơn thương xót.
It doesn't say get mercy.
Kinh Thánh không bảo chúng ta hãy lấy sự thương xót.
It says receive mercy.
Nhưng mà hãy tiếp nhận sự thương xót.
Receive mercy for all your failures.
Cho tất cả những sự thất bại của chúng ta.
And find the grace to help you.
Và tìm được ơn để giúp chúng ta.
In good time for every need.
Trong những thời giờ chúng ta cần.
Appropriate help.
Sự giúp đỡ cần thiết.
Well-timed help.
Sự giúp đỡ vào đúng lúc.
Coming just when we need it.
Đến vào lúc chúng ta đúng vào lúc chúng ta cần.
So if you really put these two scriptures together and study them,
nếu chúng ta nghiên cứu và xem hai câu kinh thánh này,
it basically says this.
Thì hai câu kinh thánh này nói như thế này.
God understands your weaknesses.
Chúa biết rõ tất cả những yếu đuối của chúng ta.
Don't draw away from him because of your weaknesses.
Nhưng mà Chúa không xua đuổi chúng ta bởi vì sự yếu đuối đó.
But draw near to him because of your weaknesses.
Nhưng mà hãy đến gần với Chúa chính vì những sự yếu đuối của mình.
Bring your weaknesses to him and receive his strength.
Hãy đem sự yếu đuối của mình đến cho Chúa và tiếp nhận sức mạnh của Chúa.
And come boldly before the throne.
Và hãy lấy lòng dạn dĩ để đến với ngôi ơn phước của Chúa.
We're not worms.
Chúng ta không phải là những con côn trùng nhỏ bé tầm thường.
We don't have to crawl in insecurity.
Chúng ta không cần phải bò lết đến trong một cái sự thảm thương như
vậy. We can come in boldly, washed in the blood of Jesus.
Nhưng chúng ta có sự can đảm, sự dạn dĩ bởi vì đã được tẩy sạch trong dòng huyết của Chúa Giêsu.
If we're not bold, we won't receive mercy and grace to help us in our time of need.
Nếu chúng ta không có sự dạn dĩ đó, chúng ta sẽ không thể nào tiếp nhận được ơn phước và sự thương xót để giúp đỡ chúng ta những khi chúng ta cần.
Many people need God to help them, but they won't receive help if they've been bad.
Rất nhiều người cần được sự giúp đỡ của Chúa nhưng mà họ không sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ đó của Chúa.
Here's a good example that God gave me one time.
Đây là một thí dụ mà Chúa đã dạy cho tôi một lần nọ.
Our youngest son is 19 years old now.
Con út của chúng tôi bây giờ được 19 tuổi rồi.
But when he was about 7 or 8 years old, God showed me this.
Nhưng mà khi mà nó còn 7 hoặc 8 tuổi thì Chúa đã dạy tôi như thế này.
Our little boy had chores he was supposed to do, jobs to do.
Đứa con trai của chúng tôi thì có một số những công việc trong nhà mà chúng tôi giao cho nó phải làm.
He had a list of things we wanted him to do every day.
Mỗi ngày thì nó có một cái danh sách những việc mà chúng tôi muốn nó phải làm.
He was supposed to clean his room.
Nó phải dọn dẹp phòng của nó.
Clean up after the dog.
Và dọn dẹp sạch sau khi mà con chó cho con chó
take
trong
the
nhà,
trash out,
rồi lấy rác ra ngoài,
do his homework,
làm bài tập ở nhà,
and different things like that.
Và một số những công việc lặt vặt khác như vậy.
And every time he did one of his jobs, he got a little check mark.
Và mỗi khi mà nó làm xong công việc của nó, thì chúng tôi đánh dấu vào nó.
And every time he got enough check marks, he got a star.
Và mỗi khi mà nó có đủ những cái đánh dấu như vậy, thì nó sẽ được một ngôi sao.
And when he got enough stars, he got a present.
Và khi mà có đủ ngôi sao, thì sẽ được một món quà.
We were using this system to motivate him to do better.
Và chúng tôi dùng cái hệ thống như vậy để mà khích lệ nó để nó
But
có thể
God
nó làm tốt đẹp hơn. Nhưng mà Chúa đã dạy tôi như thế này.
He said when Danny's outside playing and he gets in trouble.
Là khi mà Danny ra ngoài chơi mà nó gặp khó khăn.
Maybe the neighborhood bullies after him.
Có thể là một đứa nào đó hung dữ trong lối xóm rượt theo đánh nó.
And he comes running toward the house.
Thì nó chạy vô trong nhà.
screaming, "Daddy, help me!"
Nó la lên, "Bố ơi, giúp con, bố ơi, giúp con."
Help me, daddy!"
"Bố ơi, giúp con, bố ơi, giúp con."
He said, "What kind of a father would Dave be?"
Thì chồng của tôi, Dave, thì sẽ là một người cha như thế nào?
"If he stood up by the couch when he heard Danny screaming."
Nếu mà đứng ở đó mà nghe con của mình la khóc lên như vậy.
"He said, 'Well, Joyce, our son's in trouble.'"
Thì nói với tôi là Joyce, con của chúng ta nó đang gặp khó khăn kìa.
"Go downstairs and check his chart and see if he's done all of his chores."
Chúng ta hãy xem là nó đã làm hết những công việc của nó chưa.
"And if he's got enough check marks, I'll help him."
Và nếu mà nó làm được đầy đủ thì mình sẽ giúp nó.
"But if not, too bad for him."
Mà nếu mà không thì đáng đời nó.
"He said, 'No, Dave doesn't act like that.'"
Nhưng mà Chúa cho tôi biết là chồng của tôi không làm
when
như vậy.
"When he hears his son screaming for help."
Nhưng mà khi mà chồng tôi nghe con trai của chúng tôi mà kêu cầu như
he
vậy.
"He don't care what he's done."
Thì bất luận là đang làm gì.
"That's his boy and he's going to help
him." Thì đó là con trai của mình thì sẵn sàng để chạy đến để giúp nó.
"And anybody hurting him better get out of the way because here comes daddy."
Bất cứ ai mà làm hại đến con trai thì sẽ
here
phải chạy
daddy.
Ngay bởi vì cha của nó chạy đến đây.
"He said he'll deal with him later about what he didn't do right."
Thì người cha đó sẽ đối phó, sẽ giải quyết vấn đề với con
but
sau.
"But that doesn't keep him from helping him in his time of need."
Nhưng mà điều đó sẽ không ngăn trở cái việc người cha sẽ đến để giúp con mình khi gặp khó khăn.
"Oh, I tell you, that's worth giving God some praise."
Chúng ta hãy cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
"That's how we can come boldly before the throne and receive help even though we have weaknesses."
Chính vì vậy mà chúng ta có thể sẵn sàng dạn dĩ đến với Chúa để tiếp nhận ơn phước mặc dù chúng ta có những lỗi lầm.
God loves us very much.
Chúa yêu thương chúng ta rất nhiều.
And even while he's changing us, he'll still help us.
Và ngay cả khi mà Chúa đang biến đổi đời sống chúng ta thì Chúa cũng vẫn tiếp tục giúp đỡ chúng ta.
One of the main reasons why people never change is because they never trust God to change them.
Một trong những lý do khiến cho nhiều người không thay đổi là bởi vì họ không có tin cậy Chúa sẽ giúp đỡ họ thay đổi.
I spent a lot of years trying to change myself.
Tôi đã cố gắng trong nhiều năm, cố gắng để tự sửa đổi mình.
I was laboring.
Tôi làm việc cực khổ.
I wasn't receiving God's grace to help me.
Để mà có thể tiếp nhận ân điển của Chúa để giúp đỡ tôi.
I was trying to do it myself.
Tôi tự làm, tự cố gắng cho chính mình.
Let's look at Galatians chapter 3.
Chúng ta cùng xem thư Galati chương 3.
And I'm actually going to read this to you out of two translations.
Tôi sẽ đọc câu kinh thánh này bằng hai cái bản kinh thánh khác nhau.
First, the Amplified Bible.
Thứ nhất là từ trong bản diễn ý.
"Oh, you poor, silly, thoughtless, and unreflecting, and senseless Galatians."
Hỡi những người Galati ngu muội kia.
Chapter 3, verse 1.
Chương 3, câu 1.
He says, verse 2.
Và câu số 2.
"Let me ask you a question."
Tôi chỉ hỏi anh em một câu này.
"Did you receive the Holy Spirit as a result of the works that you did?"
Có phải anh em đã nhận được Đức Thánh Linh bởi vì nhờ các công việc luật pháp đã làm hay không?
"Or was it by hearing the message and believing it?"
Hay là bởi vì nghe và tin vào sứ điệp?
Verse 3.
Câu số 3.
"Are you so foolish and so senseless and so silly?"
Sao anh em ngu muội dường ấy?
"Having begun your new life spiritually with the Holy Spirit."
Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh.
"Are you now reaching perfection by depending on the flesh?"
Thì tại sao bây giờ lại cậy xác thịt mà làm cho trọn?
You see, when we came to Jesus, we came just having given up.
Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu, tức là chúng ta đến với tâm trạng thái độ của một người đã tuyệt vọng không biết làm được gì cả.
We depended totally on Christ.
Và khi đó chúng ta hoàn toàn nhờ cậy nơi Chúa Giêsu.
We said, "Lord, we cannot help ourselves. You've got to help us."
Chúng ta thưa với Chúa là lạy Chúa, chúng con không thể nào tự giải quyết được nữa và con nhờ Chúa.
Many people say, "I've tried everything and nothing worked."
Và có những người bảo rằng tôi đã thử cố gắng tất cả mọi thứ mà không có điều nào đạt được.
I'm at the end of my rope, so to speak.
Tôi đã đến cái chỗ tuyệt vọng rồi.
We didn't deserve to get saved.
Chúng ta không xứng đáng để được Chúa cứu chuộc.
We didn't deserve to be born again.
Không xứng đáng để được tái sinh.
If he'll save us by his grace, how much more will he do for us by grace?
Nếu mà Chúa đã bởi ân điển mà cứu chuộc chúng ta, thì Chúa còn giúp đỡ chúng ta đến chừng nào nữa?
God wants to do everything for us by grace, so he gets all the glory.
Chúa muốn làm tất cả mọi sự cho chúng ta bởi ân điển, để tất cả mọi vinh hiển đều thuộc về Ngài.
But when we try to change ourselves by depending on our own selves to do it,
nhưng mà khi chúng ta muốn tự sửa đổi mình bằng cách là nhờ cậy nơi riêng mình mà thôi,
then we're leaving the Holy Spirit out of the picture.
Thì chúng ta đã loại bỏ Đức Thánh Linh sang một bên.
The Holy Spirit is the agent of sanctification.
Đức Thánh Linh là đấng thánh hóa đời sống chúng ta.
He's the one who was sent to work holiness in us.
Đức Thánh Linh là đấng đã được sai đến để làm cho chúng ta được nên thánh.
The Greek dictionary says it's a process.
Và Kinh Thánh cho tự điển cho chúng ta biết là đó là một cái tiến trình. Đó là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta.
And built up little by little.
Và gây dựng đời sống chúng ta dần dần.
Now I want to read these scriptures to you out of a Bible called the Message Bible.
Và một bản dịch khác đó là bản dịch Sứ Điệp.
He starts out and says, "You crazy Galatians."
Hỡi những người Galati điên cuồng.
Did somebody put a hex on you?
Có ai mà đã đặt bùa ếm trên các ngươi hay không?
Have you taken leave of your senses?
Có phải là quý vị đã mất trí hay không?
Something crazy has happened.
Có một điều điên cuồng đã xảy đến cho quý vị chăng?
It's obvious that you no longer have the crucified Jesus in clear focus.
Rõ ràng là quý vị đã không còn nhìn thấy Chúa Giêsu trên thập tự giá một cách rõ ràng nữa.
His sacrifice on the cross was set before you clear enough.
Sự hy sinh của Chúa Giêsu trên thập tự giá đã rõ ràng đối với quý vị kia mà.
Let me ask you this question.
Bây giờ tôi hỏi quý vị một câu.
How did your new life begin?
Đời sống mới của quý vị đã bắt đầu như thế nào?
Was it by working your heads off to please God?
Có phải là quý vị đã tận tâm tận lực để mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời chăng?
Or was it by responding to God's message to you?
Hay là bởi vì đáp ứng sứ điệp của Chúa cho quý vị?
Are you going to continue this craziness?
Có phải quý vị vẫn tiếp tục cái nếp sống điên cuồng này chăng?
Where only crazy people would think they could complete by their own efforts what God began.
Chỉ có những người điên thì mới nghĩ là mình sẽ tiếp tục những công việc mà Chúa đã làm bằng sức của mình.
Now listen to this.
Bây giờ hãy nghe.
If you were not smart enough or strong enough to begin it,
nếu quý vị đã không có sức mạnh để mà bắt đầu,
how do you think you can perfect it?
Thì làm sao mà quý vị có thể làm trọn được?
How do you think you can finish it?
Làm sao quý vị có thể hoàn tất được?
Did you go through this whole learning process for nothing?
Có phải là quý vị đã trải qua cái tiến trình học hỏi này một cách vô ích chăng?
It is not yet a total loss.
Nó cũng vẫn không phải là một cái sự mất mát hoàn toàn đâu.
But it certainly will be if you keep this up.
Nhưng mà nếu quý vị tiếp tục làm như vậy thì sẽ hết sức vô ích.
I think some of us need some change in our lives.
Có một số những điều chúng ta cần phải thay đổi trong đời sống chúng ta.
We need to change our approach to God.
Chúng ta cần phải thay đổi cái cách chúng ta đến với Chúa.
We need to stop approaching him on our own effort.
Chúng ta phải ngừng lại cái cách chúng ta đến với Chúa bằng nỗ lực riêng của mình.
We need to trust God to change us.
Chúng ta cần phải tin cậy để Chúa có thể sửa đổi chúng ta.
I can't tell you how many years I struggled trying to change myself.
Tôi không thể nào kể hết cho quý vị được là đã bao nhiêu năm tôi cố gắng tự sửa đổi mình.
Finally, I saw in the book of James.
Cho đến khi tôi đọc trong sách thư Gia Cơ.
That God would give me grace and more grace for all my failures.
Và tôi thấy là Chúa ban cho tôi thêm ân điển để có thể vượt qua tất cả những thất bại của tôi.
Grace is undeserved favor.
Ân điển là những cái phước hạnh Chúa ban cho mà tôi không xứng đáng để nhận được.
Grace is also the power of the Holy Spirit.
Và đó cũng là quyền năng của Chúa Thánh Linh.
Coming to us free of charge.
Ban vào trong đời sống chúng ta một cách nhưng không chúng ta không cần phải làm gì
cả. To accomplish through us with ease.
Và đạt được trong đời sống chúng ta tất cả những điều này.
What we can never accomplish by our own efforts.
Những điều mà chúng ta không thể nào tự sức mình để có thể đạt được.
Oh, grace, thank God for grace.
Cảm ơn Chúa về những ân điển mà Chúa ban cho chúng ta.
We need to have a deeper understanding about the grace and the mercy and the favor of God.
Chúng ta cần phải hiểu rõ hơn nữa về ân điển, về sự thương xót, về những sự nhân từ mà Chúa ban cho chúng ta.
Here's an example.
Đây là một thí dụ đây.
For many years, I felt like people didn't like me.
Trong nhiều năm, tôi có cảm tưởng như là nhiều người khác không thích tôi.
As I already said, I didn't like myself, so I thought they didn't like me either.
Như tôi đã đề cập là chính tôi không thích tôi, thành ra tôi nghĩ là người khác cũng không thích tôi nữa.
So I tried all kinds of things to make people like me.
Do đó mà tôi làm đủ mọi thứ để mà cho người khác thích tôi.
I let some of them
control
me.
Tôi còn để cho một số những người khác kiểm soát, khống chế tôi.
I thought if I did everything they wanted me to, then they'd like me.
Và tôi làm tất cả những gì mà họ muốn tôi làm để cho họ có thể thích tôi.
I pretended to be somebody I wasn't to get people to like me.
Tôi còn giả bộ làm một cái người mà khác với tôi để mà người khác thích tôi.
I went and did things with them I didn't want to do.
Và tôi còn làm những điều mà thật sự tôi không muốn làm.
I bought them things I didn't want to buy.
Tôi mua quà cho những đứa bạn của tôi mà những món quà tôi không
gave
muốn.
Gave them compliments I didn't mean.
Và khen tặng những điều mà những lời mà tôi không muốn khen tặng.
I was trying to buy friends.
Tôi muốn mua những người bạn.
And the more I tried, the lonelier I got.
Mà tôi càng cố gắng bao nhiêu thì tôi càng cảm thấy cô đơn bấy nhiêu.
God does not bless our fleshly efforts.
Chúa sẽ không ban phước cho những nỗ lực xác thịt của chúng ta.
He blesses our faith.
Nhưng Chúa ban phước cho đức tin chúng ta.
When I finally put my faith in God in this area,
khi tôi đặt đức tin của tôi nơi Chúa trong lĩnh vực này,
and I said, God, I'm trusting you to give me favor.
Và tôi thưa với Chúa là lạy Chúa, con tin cậy rằng Chúa sẽ ban phước cho con.
I'm going to pray for people and you make them like me.
Và con sẽ cầu nguyện cho những người khác và Chúa sẽ làm cho họ thích con.
I left it up to God.
Và tôi để tất cả mọi sự trong tay Chúa.
I said, if I never have anybody but you, that's more than enough.
Và tôi nói là lạy Chúa, con chỉ có mình Chúa và như vậy là đủ rồi.
Now I've got so many friends, I don't know what to do with them.
Và bây giờ thì tôi có quá nhiều bạn mà tôi không biết phải làm sao.
I can't even keep up with all the people in my life that would like to be my friend.
Tôi không thể nào mà có thể nhớ hết được tất cả những người mà muốn làm bạn thân với tôi.
Sometimes I have more favor than I'd like to have.
Và có nhiều khi tôi được ơn nhiều hơn là tôi nghĩ nữa.
I can't go anywhere that somebody doesn't recognize me now.
Tôi không thể nào đi đến một nơi nào mà không có người nhận ra tôi.
People always want to talk to me.
Nhiều người muốn lúc nào cũng có người muốn nói chuyện với tôi.
But you see, God's ways work and our ways don't work.
Như thế chúng ta thấy là cách của Chúa luôn luôn thành công mà cách chúng ta sẽ không thành công.
If you'll trust God, you'll end up with more abundance and you'll know what to do with.
Nếu quý vị tin cậy Chúa thì Chúa sẽ ban phước cho quý vị đến nỗi mà quý vị không thể nào mà tưởng tượng được.
Let's go to John 6:28.
Chúng ta cùng xem trong Phúc âm Giăng chương 6 câu 28.
We think in order to please God, we have to be perfect.
Chúng ta nghĩ là chúng ta phải là những người toàn vẹn thì mới có thể đẹp lòng
But
Chúa.
I don't want you to feel like that anymore.
Nhưng mà tôi không có suy nghĩ như vậy nữa.
When you do something wrong, you need to repent.
Dĩ nhiên khi chúng ta làm một điều gì đó sai, chúng ta cần phải ăn năn tội.
You need to face the issue and be sorry for your sin.
Chúng ta cần phải nhìn nhận tội lỗi của mình.
If you hurt somebody else, you need to go apologize and make it right.
Và nếu làm một người nào khác bị tổn thương thì chúng ta phải đến để mà xin lỗi.
But you don't need to stay under guilt and condemnation.
Nhưng mà điều chúng ta không cần làm đó là không cần phải tiếp tục sống trong cái mặc cảm tội lỗi như vậy.
Jesus bore our sins and iniquities.
Chính Chúa Giêsu đã gánh vác tất cả tội lỗi của chúng ta.
He also bore our guilt and the condemnation.
Và Chúa cũng gánh vác tất cả những mặc cảm tội lỗi cùng những sự rủa xả đó.
The Bible says in Romans 8:1.
Và trong thư Roma chương 8 câu 1.
There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
Cho nên hiện nay không còn có sự đoán phạt nào cho những người ở trong Chúa Giêsu.
Right now I don't have to live in condemnation.
Ngay bây giờ đây tôi không cần phải sống trong sự rủa xả.
Jesus was the final and the complete sacrifice for all of my sins.
Chúa Giêsu là sự hy sinh là của tế lễ trọn vẹn cho tất cả tội lỗi của tôi.
I don't have to sacrifice my joy because I can't do everything right.
Tôi không thể nào hy sinh sự vui mừng của tôi bởi vì tôi không thể làm những điều tốt lành.
I don't have to sacrifice my peace and my blessings.
Tôi không thể nào hy sinh những sự bình an, sự bình an của tôi.
See, that's what I did for years.
Vậy mà nhiều năm như vậy tôi cứ sống trong những sự như vậy.
I was still sacrificing.
Tôi vẫn cứ tiếp tục hy sinh.
I would do something wrong.
Nếu mà tôi làm một điều gì đó sai,
and I would ask God to forgive me.
Thì tôi xin Chúa tha tội.
But then I would not receive His blessings.
Nhưng mà tôi lại không tiếp nhận phước hạnh của Chúa.
I wouldn't even pray for blessings.
Tôi đã không cầu nguyện để xin để tiếp nhận sự phước hạnh.
Because
đó.
I didn't think I should be blessed.
Bởi vì tôi không nghĩ là tôi cần được hay tôi nên tôi đáng
I wouldn't
để được
pray for favor.
Phước. Do đó mà tôi không xin Chúa ban phước.
I was working to earn everything.
Và tôi làm thế này làm thế kia để mà được.
So I never lived in the promised land.
Và tôi đã không bao giờ sống trong đất hứa.
I always stayed out in the wilderness.
Luôn luôn sống trong đồng vắng.
Thank God, I don't know why I'm not blessed.
Cảm ơn Chúa bởi vì tôi không hiểu được tại sao tôi được Chúa ban phước.
But it was because I was living under the Old Testament law.
Nhưng mà bởi vì lúc bây giờ thì tôi đang sống theo cái luật pháp của Cựu Ước.
I was not enjoying the dispensation of grace.
Tôi đã không có hưởng lấy những ân điển của Chúa trong thời buổi
the
này.
The new covenant means a new way of doing things.
Giao ước mới có nghĩa là một cái cách làm việc, cách mà Chúa đối xử với chúng ta một cách mới.
Jesus called it a new and a living way.
Và Chúa Giêsu gọi đó là một cách mới.
The Bible says the law ministers death to us.
Kinh Thánh cho chúng ta biết là luật pháp đem đến chúng ta sự chết.
And actually takes the life out of us.
Có nghĩa là lấy đi sự sống rời khỏi chúng ta.
But in John 10:10.
Nhưng mà trong Phúc âm Giăng chương 10 câu 10.
Jesus said, "I came that you might have life."
Chúa Giêsu bảo rằng ta đến hầu cho các ngươi có được sự sống.
He said, "The thief comes only to kill, steal, and destroy."
Kẻ trộm đến để cướp giết và hủy diệt.
But I came that you might have and enjoy your life.
Nhưng mà ta đến để cho các con có được sự sống.
And have it in abundance.
Và có được sự sống dư dật.
To the full.
Dư dật.
Until it overflows.
Cho đến khi mà tràn ra ngoài.
Well, I saw that in the Bible, but I wasn't enjoying it.
Tôi thấy điều đó trong Kinh Thánh nhưng mà tôi không có sống như vậy được.
And a lot of my problems were connected to how I felt about myself.
Và rất nhiều những vấn đề của tôi trong đời sống của tôi liên quan đến cái cách mà tôi nhìn chính tôi.
I want to encourage you once again that no matter how you started, that doesn't have to determine your finish.
Và tôi muốn khuyến khích quý vị là bất luận quý vị đã bắt đầu như thế nào trong đời sống của mình, thì không cần phải chấm dứt đời sống của mình như vậy.
You can rise above the past generation.
Quý vị có thể vượt lên trên cái thế hệ trước của mình.
You don't have to live in poverty because your parents lived in poverty.
Quý vị không cần phải sống trong sự nghèo khổ nếu mà phụ huynh của mình, bố mẹ của mình sống
you
nghèo
don't
khổ.
Have to do nothing because your parents did nothing.
Quý vị không cần phải làm gì cả bởi vì bố mẹ của quý vị cũng không làm gì cả.
It's a new day.
Bởi vì đây là một ngày mới.
And God's got a new plan for you.
Chúa có một chương trình mới cho quý vị.
There's a new way for you to live.
Một cách mới để quý vị sinh sống.
But you can't live under condemnation and enjoy God's
plan. Nhưng mà không thể nào sống trong sự rủa xả, sự đoán phạt để mà có thể hưởng được phước hạnh của Chúa.
I hope and pray that you're understanding what I'm saying.
Tôi cầu nguyện là quý vị hiểu những gì tôi chia sẻ.
So many people feel so bad about themselves.
Có quá nhiều người đã có những cái sự suy nghĩ rất là xấu về chính mình.
How do you feel about yourself?
Quý vị suy nghĩ như thế nào về chính mình?
Do you like yourself?
Quý vị có thích mình không?
Can you accept yourself today by faith?
Quý vị có thể nào chấp nhận chính mình bởi đức tin chăng?
Even with all your weaknesses.
Ngay cả với tất cả những yếu điểm, những khuyết điểm của mình.
And that doesn't mean that you don't want to change.
Nhưng mà điều đó không có nghĩa là quý vị không thay đổi.
But God is always going to leave a certain amount of weaknesses in each one of us.
Bởi vì Chúa vẫn luôn luôn để lại một số những khuyết điểm trong đời sống chúng ta.
If we had no weaknesses, we would not need God.
Nếu chúng ta không có khuyết điểm, chúng ta không cần Chúa.
And he's never going to put us in a position where we don't need him.
Và Chúa sẽ không bao giờ đặt chúng ta vào trong những hoàn cảnh để khiến chúng ta không cần Ngài.
I have weaknesses and I know what they are.
Tôi có những khuyết điểm và tôi biết những khuyết điểm đó là gì.
And I don't like them.
Tôi không thích những khuyết điểm đó.
But I do like myself.
Nhưng mà tôi thích tôi.
I've decided if Jesus loved me enough to die for me.
Tôi quyết định là nếu mà Chúa Giêsu đã yêu thương tôi đến mức mà Ngài hy sinh chịu chết vì tôi.
The least I can do is like myself.
Thì cái điều mà ít nhất mà tôi có thể làm đó là yêu thương chính tôi.
I want to change.
Tôi muốn thay đổi chứ.
But I'm accepting myself where I am right now.
Nhưng mà tôi chấp nhận con người của tôi ngay bây giờ.
I always say this.
Tôi luôn luôn nói như thế này.
Well, I'm not where I need to be.
Tôi vẫn chưa đến được cái nơi mà tôi muốn.
But thank God I'm not where I used to
be. Nhưng mà cảm ơn Chúa tôi không ở cái chỗ mà tôi trước kia tôi
ở. I'm okay and I'm on my way.
Tôi đang tiếp tục tiến bước.
I'm just like the rest of you. I'm somewhere in the process.
Tôi cũng như tất cả mọi người trong quý vị, chúng ta đang ở trong một tiến trình.
But God has not rejected me and I'm not going to reject myself either.
Và Chúa không khước từ tôi thì chính tôi cũng không tự khước từ chính mình.
You need to receive the free gift of God's love.
Quý vị cần phải tiếp nhận cái món quà tình yêu vô điều kiện của Chúa.
It's the power that heals your emotions.
Đó chính là quyền năng để chữa lành cho
the power that heals you spiritually.
Cảm xúc, cho tâm hồn của quý vị, cho linh hồn của quý
mentally,
vị, cho tâm trí của quý vị.
And in every other way.
Và tất cả mọi phương diện khác trong đời sống của quý vị.
God loves you.
Chúa yêu thương quý vị.
You.
Chính quý vị.
He loves you.
Chúa yêu thương quý vị.
And he loves you unconditionally.
Và Chúa yêu thương quý vị vô điều kiện.
God's love is not for sale.
Và tình yêu của Chúa chúng ta không thể nào mua bán được.
It's a free gift.
Nhưng là một món quà tặng không.
You need to receive it.
Quý vị cần tiếp nhận.
Remember, become like a receptacle and just take in what's being offered.
Hãy nhớ là mình giống như một cái thùng để mà sẵn sàng tiếp nhận tất cả những gì Chúa muốn đổ vào.
Why don't you stop right now for just a minute?
Xin quý vị hãy ngừng lại.
Close your eyes.
Trong một vài giây phút. Nhắm mắt lại.
And just say, God, I receive your love.
Và hãy thưa với Chúa, lạy Chúa, con tiếp nhận tình yêu của Chúa.
I receive your love right now.
Con tiếp nhận tình yêu của Chúa ngay giây phút này.
I drink it in.
Con uống vào.
I receive your mercy.
Con tiếp nhận sự thương xót của Chúa.
I receive forgiveness.
Con tiếp nhận sự tha thứ của Chúa.
I accept myself.
Con tiếp nhận chính mình con.
I love myself.
Con yêu thương con.
In a balanced way.
Một cách quân bình.
Not in a selfish way,
không phải bằng một cách ích kỷ,
but in a godly way,
nhưng mà bằng một đường lối của Chúa dạy.
I like myself,
con thích con.
I know you're changing me,
con biết là Chúa đang thay đổi
and
con.
I want to be all that you want me to be.
Con muốn trở thành một người trọn vẹn như là Chúa muốn con.
And I believe because of Jesus,
và lại Chúa con tin rằng bởi vì Chúa Giêsu,
that I deserve blessings,
mà con xứng đáng được phước.
Not because of me,
không phải bởi vì con,
but because of Jesus,
nhưng bởi vì Chúa Giêsu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Well, I believe some bondages broke off of some of you right then by the anointing of the Holy Ghost.
Tôi tin rằng bởi sự sức dầu của Đức Thánh Linh mà một số những sự trói buộc đã bị tan vỡ trên đời sống của quý vị.
I feel like there's several people watching me right now. And I mean, you've had a problem with this all your life.
Tôi tin rằng có một số người trong quý vị đã gặp cái khó khăn này suốt cả cuộc đời của quý vị.
And I think this lesson today has been one of the best things you've heard in a long time.
Và có lẽ bài học này là bài học tốt nhất, ích lợi nhất mà quý vị đã nghe được.
See, the Bible says that Jesus came with good news, not bad news.
Và chúng ta biết là Chúa Giêsu đến để đem phúc âm, để đem tin mừng chứ không phải tin buồn.
When you go to church or you hear the word of God, it should make you feel better, not worse.
Và khi quý vị đi nhà thờ nghe rao giảng lời Chúa thì đời sống của quý vị sẽ phải thấy phước hạnh hơn.
But we all want to please God, don't we?
Tất cả chúng ta đều muốn tin Chúa chứ.
What do we have to do to please God?
Đều muốn làm đẹp lòng Chúa, nhưng chúng ta cần phải làm gì?
We found out that we can't keep all the rules.
Chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào giữ được tất cả mọi luật lệ.
Here's what verse 28 says in John chapter 6.
Và trong Phúc Âm Giăng chương 6 câu 28 ghi như thế này.
Then they said to Jesus.
Họ thưa rằng.
What are we to do that we may be working the works of God?
Chúng tôi phải làm chi để được làm công việc Đức Chúa Trời?
What are we to do to carry out what God requires?
Chúng ta phải làm gì để có thể làm được những công việc mà Chúa đòi hỏi chúng ta?
Jesus replied,
Chúa Giêsu trả lời,
This is the work that God asks of you.
Đây là công việc mà Đức Chúa Trời đòi hỏi.
That you believe in the one whom he has sent.
Tức là tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến.
That's it.
Chỉ có như vậy thôi.
We're supposed to believe.
Chúng ta cần phải tin.
They said, what do we do to please God?
Và họ hỏi là chúng con cần phải làm gì để mà đẹp lòng Chúa?
What does God require of us?
Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng con điều gì?
He requires that you believe.
Đức Chúa Trời đòi hỏi rằng quý vị phải tin.
Well, surely that can't be all. There must be something I have to do.
Nhưng mà quý vị nghĩ là nhưng mà phải có một cái điều gì để tôi có thể làm được.
Well, you see, when we have real faith, we will do things.
Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta thật sự có đức tin thì điều đó sẽ đưa đến mỗi
But
những hành động.
We should strive to do the right thing.
Nhưng mà chúng ta không cố gắng để mà làm những điều đúng.
Because God loves us.
Bởi vì Chúa yêu thương chúng ta mà chúng ta
not
làm.
Not to get him to love us.
Chứ không phải là bởi vì chúng ta làm như vậy mà Chúa mới yêu thương.
We don't buy God's love with our good behavior.
Chúng ta không có dùng những hành động tốt của mình để mà mua lấy tình yêu của
But
Chúa.
We strive to behave good because of all he's done for us.
Nhưng chúng ta cố gắng làm những điều tốt bởi vì Chúa yêu thương chúng ta.
You know, when you begin to believe this, you can enter the rest of God.
Thưa quý vị, bắt đầu tin vào những điều này thì quý vị có thể bước vào trong sự an nghỉ của Chúa.
This is why believers are called believers.
Đó chính là lý do mà những người tin Chúa được gọi là những người tin Chúa.
We're not called achievers.
Chúng ta không được người khác không gọi chúng ta là những người thành đạt.
We're called believers.
Nhưng mà chúng ta là những người tin.
We say to people, "Are you a believer?"
Chúng ta nói với những người khác là quý vị là những người tin Chúa.
That's because we're supposed to be believing.
Bởi vì chúng ta phải tin Chúa.
We need to practice operating in faith in every area.
Chúng ta cần phải áp dụng cái sự thực hành đức tin của chúng ta trong mọi phương diện của đời sống.
God has not given us a spirit of fear.
Chúa không ban cho chúng ta một cái tâm thần sợ hãi.
But of power and love and a sound mind.
Nhưng mà quyền năng và sự
And I'm encouraging you not to have any more fears about yourself.
Và tôi khuyến khích quý vị là đừng có một cái sự lo sợ nào trong đời sống trong lòng của mình.
Don't be afraid that you're not pleasing to God.
Đừng có sợ là mình không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
And don't be afraid that God won't bless you.
Đừng có sợ là Chúa sẽ không ban phước cho mình.
You make a decision today to press in.
Hãy quyết định ngay ngày hôm nay là hãy tiến bước.
And receive by faith.
Và tiếp nhận bởi đức tin.
Everything that God wants you to have.
Tất cả mọi điều gì mà Chúa muốn ban cho quý vị.
You're headed for the promised land.
Quý vị đang hướng về vùng đất hứa.
Don't wander around out in that wilderness.
Đừng có bước đi lang thang trong đồng vắng nữa.
You get rid of this wilderness attitude.
Hãy dứt bỏ cái lối suy nghĩ mà cằn cỗi của đồng vắng này.
And start enjoying the blessings of God.
Và bắt đầu tận hưởng những phước hạnh của Chúa ban cho.
Well, that's all the time we have for today. We'll pick it up again at the next session.
Chúng ta xin ngừng ở đây và sẽ tiếp tục trong bài học kế tiếp.
God bless you. Go and walk in victory.
Xin Chúa ban phước cho quý vị và hãy bước đi trong sự vinh quang đắc thắng.